đầy nay huy hoàng. Đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân.
Pháp âm Đạo Phật ngày nay hân hạnh giới thiệu đến quý vị bài pháp thoại Chuyển đổi thói quen do thầy Nhật Từ giảng tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội Tân Hiệp, tỉnh Bình Phước, ngày 22 tháng 12 năm 2006. Kính mời quý vị lắng lòng nghe.
Kính thưa toàn thể quý bà con cô bác, cách đây vài hôm chúng tôi có liên lạc với chị Sương Mai. Chị hỏi dạo này có lên thăm Tân Hiệp không? Chúng tôi thầm nghĩ trong lòng, lần này chắc chắn phải lên thăm. Và những người khác lại hỏi lý do sao mà lâu quá không lên. Chúng tôi nói là hơi bận, vì vừa qua đó chúng tôi đi giảng tại Úc Châu và có hơn một tuần lễ có mặt tại Queensland. Nhờ đó mà có chia sẻ một buổi pháp thoại tại chùa của Ni Sư Trí Lưu. Và chúng tôi có giới thiệu về trung tâm của chúng ta như là một đại gia đình. Ở trong đó tất cả các thành viên từ lớn đến nhỏ đều thương yêu như là những người thân và ruột thịt của nhau. Ở đây thì tình thương và tình thân đó, thì không thiếu, chỉ có thiếu là phương tiện và tất cả những gì mà cần thiết nhất cho cuộc sống. Cho nên nhân chuyến về thăm Việt Nam và cứu trợ bão lụt ở miền Trung, thì Ni Sư đã dành ngày hôm nay đến để thăm quý vị. Chúng tôi có giải thích như thế này đối với những người Phật tử đã từng biết trung tâm đó. Mỗi lần khi mà không có dịp lên đây để thăm quý bà con cô bác đó, thì lòng chúng tôi hay buồn. Có người hỏi tại sao không lên thăm mà lại buồn. Tại vì lên thăm quý vị đã trở thành một cái cơn nghiền rồi. Cứ vài tháng mà không được lên thăm đó, thì cảm thấy hay buồn và nhớ quý vị lắm. Cho nên chúng tôi phải cố gắng mời gọi những người thân quen của mình ở trong nước và nước ngoài để một năm như vậy có thể lên thăm tối thiểu là 3 cho đến 4 lần. Nếu điều kiện thuận lợi hơn thì có thể thăm được nhiều hơn. Hôm nay chúng tôi xin chia sẻ với quý vị về một đề tài nó liên hệ đến đời sống hạnh phúc của chúng ta. Đó là đổi thói quen, đổi cuộc sống. Chúng tôi vừa nói rằng là không được lên thăm quý vị, lòng cảm thấy buồn, vì nỗi buồn đó gắn với cơn nghiền được nhìn thấy quý vị và nhìn thấy được quý vị an vui và hạnh phúc. Cơn nghiền nó được diễn ra như là một cái phản ứng tâm lý. Nó gắn liền với tất cả những hoạt dụng của nhận thức và thần kinh. Khi một cái gì đó được lặp đi lặp lại nhiều lần như là một phần của đời sống đó, thiếu nó đó, nỗi khổ sở và dằn vặt sẽ khống chế và sai khiển cuộc đời của chúng ta. Thay đổi được những cơn nghiền và những thói quen như vậy, chúng ta sẽ góp phần thay đổi cuộc đời. Bởi vì bản chất của cuộc đời là một chuỗi tập hợp của tất cả những thói quen và của tất cả những cơn nghiền. Thói quen và cơn nghiền có lợi tốt, có lợi xấu, có lợi tiêu cực, có lợi tích cực. Một người mưu cầu hạnh phúc thì phải biết giữ lại những thói quen và những cơn nghiền tích cực và loại trừ, chuyển hóa tất cả những thói quen không cần thiết cho cuộc sống. Chúng tôi mạnh dạn dùng khái niệm cơn nghiền tích cực là bởi vì có những cái nỗi đam mê đó làm cho chúng ta trở thành người. Có những nỗi đam mê mang lại hạnh phúc, Có những loại đam mê nếu không có nó đó thì bản chất của đời sống mình nó chỉ có được khoảng phân nửa thôi. Chẳng hạn như từ năm ngoái cho đến năm nay, khi một số thầy đến đây hướng dẫn quý vị một loại nhạc, nhạc niệm Phật của Phật giáo đó, thì có nhiều chị em nữ đã bắt đầu tạo ra một thói quen mới, đó là thói quen niệm Phật. Mỗi khi có các đoàn Phật giáo đến thì quý vị lại có cơ hội niệm danh hiệu của Đức Phật để chúc mừng đoàn. Thì thói quen đó đối với một số người đã trở thành một cơn nghiện, bởi vì cái nhạc điệu nó nhẹ nhàng, du dương, trầm bổng đó, làm cho mình mỗi khi có nỗi buồn xuất hiện đó, miệng cất tiếng niệm danh hiệu của Ngài với tất cả lòng chí thành đó, chúng ta cảm thấy có thêm một niềm vui và nó vơi đi được một nỗi buồn. Còn các anh thanh niên và các chú nam, khi nãy chúng ta nghe phần niệm á nhỏ hơn, vì lý do không phải là giới nam ở trong đại gia đình của chúng ta là không có thói quen niệm Phật, bởi vì mới vừa lao động xong mỏi mệt quá hết hơi, thì lát nữa đó quý vị sẽ được đoàn nghệ sĩ và ca sĩ chuyên nghiệp dưới sự triệu tập của nữ diễn viên Việt Trinh mang lại cho quý vị những niềm vui rất là sảng khoái. Và sau khi nghe xong các bản nhạc rồi thì chúng tôi tin chắc rằng là lúc đó đó sức khỏe của quý vị cũng đã được phục hồi sau mấy tiếng làm việc khi sáng, không ạ? Cho nên cái thói quen đó nó sẽ không mất đi. Theo nhà Phật thì mỗi khi thói quen nó được gieo trồng ở trong đời sống và sinh hoạt hàng ngày rồi đó, thiếu nó đó nó sẽ tạo ra một cái cơ nghiền dần Phật cảm xúc, nhận thức và cuộc sống của mình rất là nhiều. Quý vị thử hình dung nếu tôi dùng một cục đá ném xuống một cái ao nước hay là một dòng sông, cục đá đó chỉ trong vòng vài giây thôi đã bắt đầu chìm xuống ở dưới mặt của đá sông. Nhưng mà cái vòng và cái chiều kích loan của viên đá tiếp xúc với cái con sông đó đã bằng tiếp tục diễn ra theo hình lan rộng và mở lớn ra ngày càng nhiều đến độ mà chúng ta không còn nhìn thấy được những cái đợt nước lăn tăn theo hình vòng cung lan tỏa ra ở trên mặt nước hay là mặt hồ. Điều tôi muốn chia sẻ với tất cả quý vị là ở chỗ đó, cục đá đã bắt đầu nằm xuống ở dưới đáy sông, nhưng vòng nước do ảnh hưởng của cục đá tiếp xúc vào sông vẫn tiếp tục được lan tỏa. Điều đó nói lên một điều, đó là khi những hành động chúng ta thể hiện ra trong cuộc sống, đi, đứng, nằm, ngồi, ăn, mặc, ngủ, nghỉ, sinh hoạt, giao tế, thậm chí là tư duy của con người, người khác không có bắt gặp được, không hiểu được, bởi vì nó được ẩn chìm ở bên trong chiều sâu của tâm thức. Hành động khi đã được thực hiện đã kết thúc rồi, nhưng mà ảnh hưởng của hành vi đó vẫn tiếp tục được lan tỏa giống như là nước lan ra do tác động của một viên đá. Sự lan tỏa và ảnh hưởng của hành động đó được gọi trong tâm lý học Phật giáo là một quán tính. Quán tính là một cái lực đẩy con người tới phía trước theo sức chi phối của hành động được diễn ra nhiều lần như một thói quen. Chúng ta thử liên tưởng đến tình trạng của một chiếc xe đang lao tới phía trước với tốc độ khoảng chừng 5-60 cây số một giờ, đặc biệt là từ cái đoạn ở đầu đường vào ở trong trung tâm. Thì thỉnh thoảng nó sẽ có những cái khúc nó, con đường đó nó có những cái ổ gà, ổ voi rất là to. Tài xế buộc phải thắng gấp lại, mà không á chiếc xe sẽ tạo ra cái lực trong trên có thể làm lật chiếc xe với một tốc độ quá nhanh khi đối diện trước một cái ổ gà hay là ổ voi quá lớn. Mặc dù thắng đã được đạp, nhưng cái lực của tốc độ 5-60 cây số một giờ đó vẫn còn tiếp tục lao tới phía trước, làm cho chúng ta cái người của mình á giật tới phía trước. Do đó nó gọi là lực quán tính. Các hành động được lặp đi lặp lại nhiều lần nó tạo thành là một phản ứng thói quen. Ví dụ như ai có thói quen sáng bơi thức dậy là phải tập thể dục. Ngày nào mỏi mệt do lao động của ngày hôm trước quá nhiều, cơ hội tập thể dục không có. Quý vị sẽ cảm thấy rất là uể oải và khó chịu không ạ? Vì cái thói quen đó nó trở thành một cái quán tính. Mặc dù đang nằm trên giường nhưng mà cảm thấy giả dự khó chịu vì thiếu đi những động tác tập thể dục mang lại sức khỏe cho mình. Các anh thanh niên và các chú các bác nam đó, phần lớn có thói quen hút thuốc lá, uống bia và uống rượu. Thì thói quen này sẽ giúp cho quý vị trong giai đoạn đầu đó làm cho mình trở nên phấn chấn và dễ chịu, vì nó có chất xúc tác nè, xúc tác đó làm cho mình hưng phấn lên. Các thói quen mà tính cách xúc tác hưng phấn đó, ở trong giai đoạn đầu thì nó làm cho mình phấn chấn và dễ chịu, nhưng về lâu về dài đó nó sẽ trở thành một nỗi khống chế làm cho quý vị có cảm giác là khó chịu vô cùng. Nếu tất cả những sự hưng phấn và xúc tác của hưng phấn đó không có mặt, ngày nào mà không có tiền, các điếu thuốc lá trong túi đã hết trơn, cà phê cũng không có, rượu bia trên trung tâm lại càng không, người nào bị vướng vào những thói quen đó cảm thấy nó mỏi mệt lắm mà. Chứ tôi tin chắc rằng là những ngày đầu tiên có mặt tại đại gia đình của Tăng Nghiệp á, các anh thanh niên, các chú, các bác cảm thấy khó chịu lắm, vì cái cơn nghiện nó xuất hiện như là một thói quen. Về quán tính đẩy chúng ta tới phía trước, và có nhiều người đó không kiềm chế được cái thói quen của mình, đi dạo qua một vòng ở trong vòng của đại gia đình Tăng Hiệp này để tìm những cái tàn thuốc lá, mặc dầu nó chỉ còn có khoảng chừng nửa cm thôi. Quý vị cũng châm mồi lửa lên để kéo một ngao thật dài và cảm thấy là đã ghiền vô cùng không ạ? Hoặc là thấy một người nào đó đang uống một cốc cà phê, quý vị lại nói thôi cho tôi ké chút xíu, bởi vì nghe cái mùi cà phê chị không nổi. Bản chất của thói quen là nó đẩy con người tới phía trước và nó buộc con người vào trong một tình thế là phải thỏa mãn cái phần hưởng thụ liên hệ đến cái tính cách của thói quen vốn có thể khống chế và chi phối cuộc đời của con người. Thói quen lúc đầu nó diễn ra giống như là một cái làn nước khi có sự tác động của một vật nào đó rớt lên trên nó. Và chúng ta chỉ nhìn trong vòng khoảng chừng vài giây thôi, cái độ lan tỏa của nước đã không còn nữa và đã làm cho chúng ta có một cái nhận thức sai lầm rằng là thói quen là một cái gì đó không quan trọng lắm. Mình có thể làm lấn dần nó xuống, khống chế nó, làm chủ nó một cách rất là dễ dàng. Ai quan niệm như vậy và đẩy mình vào trong cái phòng cám dỗ của những thói quen tiêu cực và không có lợi đó, sau này sẽ bị chúng trói buộc như là các sợi dây xích, các nhà tù và những ảnh hưởng làm cho mình muốn thoát ra nhưng lại không đủ sức để thoát ra khỏi nó. Quý vị thử suy nghĩ về cái câu chuyện lịch sử xảy ra trong đời của Đức Phật Thích Ca cách đây 26 thế kỷ tại Ấn Độ. Một trong những vị đệ tử nổi tiếng của Đức Phật tên là Xá Lợi Phất, được mệnh danh là trí tuệ số 1, tức là tri thức, tuệ giác, thấy xa, hiểu rộng, giải quyết vấn đề trong tất cả các tình huống khác nhau với kết quả tốt nhất, mang lại lợi lạc cho nhiều người nhất. Hôm nọ theo truyền thống, sau khi đi khất thực, Đức Phật và tất cả đệ tử của Ngài ngồi xuống ở một rừng cây, mỗi người ngồi ở một gốc cây để hứng lấy cái bóng mát trong một buổi trưa rất là nắng gắt tại miền Bắc của Ấn Độ, trung bình từ 42 cho đến là 47 độ C. Ăn cơm xong thì Đức Phật thường có một thói quen là giảng kinh thuyết pháp cho các tín chủ đã ủng hộ một bữa cơm cho mình. Thì ngày hôm đó, trong lúc mà Đức Phật bắt đầu thuyết pháp đó, thì có một đàn chim bồ câu bay đến. Có một con chim bồ câu trắng rất đẹp sà vào trong người của Ngài Xá Lợi Phất, đậu trên vai của Ngài khoảng chừng 3 giây thôi. con mồi hô đó là phải cắt cánh bay, lão đảo vài vòng rồi sau đó xà xuống người của Đức Phật, và nó ngồi yên ở trên thân của Ngài cho đến lúc cái thời thuyết pháp được kết thúc, tức là khoảng mấy mươi phút kéo theo sau đó. Tất cả mọi người có mặt nghe Đức Phật thuyết pháp ngày hôm đó cảm thấy rất là ngạc nhiên, không hiểu tại sao con chim bồ câu đó chỉ đậu trên Ngài Xá Lợi Phất có 3 giây, còn đậu trên thân của Đức Phật đó gần 1 giờ đồng hồ. Đức Phật có giải thích như thế này là trong một đời trước, Ngài Xá Lợi Phất làm nghề đồ tể và đặc biệt là giết các loại chim để phục vụ cho những thực khách và những bọn nhỏ, đặc biệt là chim bồ câu. Cho nên cái ảnh hưởng của nghiệp sát á, trong cơ thể của Ngài Xá Lợi Phất mặc dù nó không còn nữa, nhưng cái vùng từ trường với cái nghiệp sát ở trong quá khứ đó vẫn còn tiếp tục ảnh hưởng với những kết quả mà Ngài Xá Lợi Phất phải chịu ở đời kiếp này. Con chim bồ câu xà vào Ngài chứ trong vòng 3 giây rồi cắt cánh bay là bởi vì đã nhiều đời kiếp á, nó đã bị Ngài giết chết. Cái trực quan cảm nhận được cái phần từ trường của Ngài Xá Lợi Phất cũng như là một tên đồ tể của nhiều kiếp trước, làm cho con chim bồ câu đã từng bị Ngài giết đó, có cảm giác là run sợ, sợ rằng nó sẽ trở thành miếng mồi ngon cho Ngài trong lúc nó xa vào trong người của Ngài. Mặc dù Ngài đã trở thành một bậc thánh, một bậc giác ngộ, tất cả những hành động giết của Ngài đã không còn ở trong cái đời sống của hiện tại nữa, ấy mà cái ảnh hưởng của nghiệp sát đó vẫn làm cho con chim bồ câu cảm thấy rất là sợ hãi vì tánh mạng của chúng đã từng bị mất đi ở nhiều đời kiếp về trước. Chúng ta thấy là hành động sát nghiệp của Ngài Xá Lợi Phất với tư cách là một người đồ tể nhiều kiếp trước đã kết thúc rất lâu rồi, ấy thế mà cái ảnh hưởng và sự dao động của vùng từ trường tỏa ra xung quanh Ngài đó vẫn còn làm cho các loài gia súc đó cảm thấy sợ hãi về cái chết. Thế nhà Phật thì mỗi một con người chúng ta nó có một vùng từ trường tỏ ra bên ngoài. Nếu ai có một thói quen về làm lành, lánh dữ, niệm Phật và có một thái độ giúp đỡ người khác bằng tinh thần tương thân và tương trợ đó, không phân bì, không so đo, không hơn thua, không hận thù, không trả đũa, không thanh toán, không loại trừ lẫn nhau, thì cái vùng từ trường của người đó là một cái chất liệu theo kinh điển nhà Phật gọi là chất liệu của lòng từ bi. Chất liệu nó quan trọng lắm, làm cho những người khác khi tiếp xúc với mình lần đầu tiên thôi là có cảm giác thân thiện liền, và nghĩ rằng đây là một con người rất dễ gần gũi, rất dễ mến, rất dễ kính. Còn ai có thói quen nóng dữ, đánh đập, hơn thua, hoặc là có thói quen đôi lúc mà ứng xử giang hồ với nhau đó, thì ở con người đó nó tỏ ra một cái vùng từ trường, mặc dù những người khác không nhìn thấy được, nhưng mà khi tiếp xúc và có mặt sống chung với nhau đó, cảm thấy có một cái gì đó lo lắng không yên, và tâm trong thân và tâm của người tiếp xúc với cái vùng từ trường của người có thói quen như thế này đó, lại cảm thấy rất là mỏi mệt và nặng nề. Do đó khi hiểu được cái vùng từ trường nó lan tỏa ra xung quanh con người chúng ta, thì mỗi người phải tự huấn luyện và chuyển hóa thói quen của mình để làm cho cái vùng từ trường, những gì nó lan tỏa ra xung quanh đó, nó trở thành một cái gì đó rất là tích cực, và ai khi có dịp tiếp xúc và sống chung đều có cảm giác hân hoan, an vui và hạnh phúc. Như vậy là khi chúng ta tiếp xúc với những người xung quanh, chẳng hạn như là một đại gia đình trên dưới 1.000 người của Trung tâm Bảo trợ Xã hội Tân Hiệp, là chúng ta đang tạo ra một cái giao thoa, sự tiếp xúc về từ trường cá tính của gia. Nếu như chúng ta muốn góp phần làm cho đại gia đình này được hạnh phúc với tư cách là những người thân của nhau, thì chúng ta phải thực tập làm thế nào đó để thói quen của mình trở nên rất là lành và tốt. Nhà Phật dạy chúng ta quan niệm rằng là tất cả những người nam đó, nếu lớn tuổi bằng cha mẹ, chú bác, để xem như là cha ruột của mình. Nếu tiếp xúc với những người lớn tuổi là nữ đó,
thì quan niệm họ như là mẹ, dì, cô, thím. Nếu là những người lớn tuổi hơn chừng 10 tuổi, mười mấy tuổi trở lại thì quan niệm như là anh, nhỏ tuổi hơn như là em trai. Đối với nữ đó, lớn tuổi hơn đó như là chị gái, và nhỏ tuổi hơn là như là em gái. Quan niệm về một tình thân đối với những người dương và nước lã sẽ giúp cho tất cả chúng ta sống như là một đại gia đình, đúng với ý nghĩa của nó. Đức Phật đã nói trong kinh đó, bởi vì cái giới hạn của mắt phàm kẻ tục, chúng ta không thấy được những sợi dây thân ái chúng ta đã từng có ở trong đời quá khứ. Tất cả mọi thứ diễn ra trong cuộc đời này nó đều có nhân và duyên của nó, không phải bỗng dưng mà trong rất nhiều ngày tháng vừa qua quý vị đã sống chung với nhau trong một đại gia đình như thế này. Là bởi vì đã từng có một đời nào quý vị đã từng là người thân, người ruột thịt, người anh, người em, cô, bác, ông bà, cha mẹ, con cháu của nhau rồi. Rồi cái nhân duyên nó đưa đẩy, rồi chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong một đại gia đình này nữa. Cho nên là chúng ta phải có một cái nhìn thẩm thấu về cái chiêu kích của quá khứ. Và khi thấy được rằng là tất cả mọi người đều đã từng có một đời kiếp nào đó là cha, mẹ, ông, bà, anh, em, cô, bác, anh chị, thì chúng ta sẽ ứng xử với nhau một cách rất là tốt, rất là đẹp. Quan niệm đó sẽ tạo thành một thói quen thân ái và tình thương. Thói quen này sẽ giúp cho mình có mặt trong một cái tập thể rất là nhiều, nhưng lại không hề có những cái phức tạp, không hề có những cái tính cách nóng tánh, hận thù, thanh toán, trả đũa, hoặc là đôi lúc có thể dẫn đến những cái nỗi khổ và niềm đau mà chúng ta có thể tạo ra cho nhau, do vì không nhìn thấy những người cùng sống chung với chúng ta như là những người anh em ruột thịt. Bản chất của thói quen nó có mặt với con người từ lúc con người bắt đầu có mặt ở trong bào thai của người mẹ. Kinh điển nhà Phật đã nói cái tác động hai chiều được diễn ra giữa người mẹ mang thai và đứa con chỉ là một cái phôi thai ở trong lòng của người mẹ mà thôi. Trong suốt thời gian 9 tháng 10 ngày, nếu như người mẹ bắt đầu có những cái cơn nghiện, chẳng hạn như là uống cà phê, hút thuốc lá, mặc dù trước khi mang thai cô bé hay cậu bé này đó, bà ta không hề có những thói quen đó, thì chúng ta phải tin chắc rằng là cái cậu bé hay là cô bé này trong tương lai khi được sinh ra đó là người có một thói quen và cơ nghiện rất mạnh về hai loại có thể ảnh hưởng đến sức khỏe. Và nói theo nhà Phật là ở đời trước, tức là đời vừa mới kết thúc cái đời sống đó, để tái sinh ra là một người mới này đó, người đó là một người là bỗng nhậu và là một người có thói quen hút thuốc lá rất là nặng. Có thể một ngày như vậy là hút đến cả một gói đến hai gói, ba gói là chuyện nó rất là thường. Vì cái thói quen nó mạnh quá cho nên nó đã tác động trực tiếp đến người mẹ thông qua cái nha, truyền sức sống của người mẹ. Nó làm ảnh hưởng cái cá tính và cái sinh hoạt hàng ngày của người mẹ. Nếu đứa con được mang trong bào thai là một đứa rất là hiền lương, hiếu thảo, nhân từ, là người tốt giúp đỡ người khác, thì trong suốt thời gian mang thai thì người mẹ lại có cái cảm giác là thích làm việc nhân từ, làm việc từ thiện giúp đỡ nhân quần xã hội nhiều hơn. Nếu bình thường bà là một người tốt rồi, thì trong thời gian mang thai một người tốt đó, thì cái tính cách tốt đó nó sẽ lan tỏa lớn hơn nữa, vì nó tạo thêm một cái ảnh hưởng và rất xúc tác của thói quen tích cực do đứa con ở trong bào thai tạo nên. Và tương tự như vậy, khi những người nữ bắt đầu mang thai một đứa con như là hoa trái của tình yêu đối với người chồng của mình đó, thì chúng tôi xin khuyên quý vị là hãy tạo một thói quen mới, thói quen tánh dịu dàng, dễ thương, không có giận, không hờn, không hơn thua, không ích kỷ, không hận thù, không nhớ dai, không thù dai. Và tất cả những thói quen nào xấu đó thì quý vị hãy quên hết đi, vì tương lai và hạnh phúc của đứa con của mình. Đừng sống với một thói quen mà có thể làm cho mình khổ, đau và người khác cũng bị ảnh hưởng theo cái thói quen tiêu cực đó. Làm như vậy là trong suốt 9 tháng 10 ngày quý vị sẽ truyền một cái năng lực của một thói quen tích cực. Ví dụ hàng ngày có thể có nhiều cô phụ nữ rất thích hút thuốc lá, Nhưng trong suốt thời gian mang thai đó, nếu quý vị thật sự thương con và thương cái tương lai hạnh phúc của đứa con của mình, thì quý vị phải ngưng thuốc lá trong suốt thời gian thai dựng. Thì như vậy là đứa con này nó sẽ lớn lên trong một cái thói quen rất là tích cực. Dầu cho trong đời sống quá khứ của nó đã từng có những thói quen tiêu cực, là nhờ cái ảnh hưởng tích cực của người mẹ mà thói quen tiêu cực đó nó sẽ bị giảm đi rất là nhiều lần. Ví dụ như là một người mẹ nào nó có thói quen ăn rất nhiều các loài cá và giết rất nhiều loài gia súc khác nhau để phục vụ cho cái món ngon vật lạ của mình hàng ngày, thì trong suốt thời gian mang thai thì quý vị đừng có giết nghiệp, đừng có giết, vì cái nghiệp sát đó sẽ làm cho cái cá tính của đứa con đó trở nên là nóng giận cao có. Khi đụng nhau một cái chuyện nho nhỏ có thể ứng xử một cách là ăn quán giang hồ. Cho nên là mình hạn chế một cách tối đa những cái nghiệp sát, những nghiệp nóng, những nghiệp đam mê, những nghiệp cờ bạc, những nghiệp mà rượu chè, những nghiệp mà có thể làm cho đời sống của mình nó trở nên sa đọa. Thì người mẹ và người cha phải hạn chế một cách tối đa để chăm sóc và tạo cái ảnh hưởng tích cực cho đứa con của mình. Dĩ nhiên chúng tôi biết rằng là khi làm và thực tập những cái thói quen mới như vậy thì quý vị phải trải qua rất nhiều sự khó khăn. Nhưng Đức Phật nói là không có gì là con người không làm được ở trong cuộc đời này. Phải nhớ cái điều đó. Do đó để tạo ra một thói quen mới mà nó vốn có mặt với con người từ lúc con người có mặt ở trong bào thai của người mẹ đó, thì chúng ta cần phải từ bỏ các quan niệm sai lầm rằng bản tánh khó dời, gian san, dễ đổi. Đây là một cái câu nói nó mang tính cách là định nghiệp và định mệnh, cho rằng là núi, non, cỏ, cây, hoa, lá, trời, mây, non, nước có thể thay đổi bằng các ý thức hệ chính trị của một triều đại thông qua một bối cảnh, một giai đoạn lịch sử nhất định nào đó. Đổi một chế độ là không khó lắm, là bởi vì trong lịch sử chúng ta đã từng chứng kiến đời vua sau xóa sổ đời vua trước, chế độ chính trị sau đã thay thế chế độ chính trị trước, và tất cả những công trình văn hóa nghệ thuật đóng góp của những người trước đã bị người sau có một cái nhìn rất là hẹp hòi ích kỷ đã san bằng. Chuyện đó đã từng diễn ra và rất là dễ làm. Nhưng mà bản thân của con người rất là khó thay đổi, bởi vì nó gắn liền với con người không phải là mấy mươi năm con người có mặt, mà ở mỗi một đời như vậy, khi chúng ta tạo ra một thói quen nào đó, đó hành động của thói quen đó đã được kết thúc sau cái chết. Nhưng mà cái năng lực của thói quen này nó diễn ra như một quán tính, nó đẩy con người tới phía trước mà con người không cưỡng lại được, không mua vẫy nổi, không thay đổi nổi. Nó làm cho con người có cái suy nghĩ rằng là thôi, nó trở thành là bản tính của tôi rồi, thì tôi sẽ phải sống như vậy chứ tôi không có thể nào thay đổi được. Ai đã từng có những suy nghĩ như vậy là phải thay đổi thôi. Nếu không chịu thay đổi đó, thì chúng ta đã chấp nhận định mệnh, định nghiệp diễn ra đối với cuộc sống của mình. Đức Phật nói trong kinh á, ai cho rằng là tất cả mọi vấn đề liên hệ đến đời sống hạnh phúc và khổ đau của con người đó là một định mệnh thông qua cái chuỗi của các hoạt động thói quen định nghiệp đó, thì người đó sẽ không bao giờ có được an vui và hạnh phúc. Là bởi vì người đó sẽ nghĩ rằng là tất cả mọi thứ đã được cố định, không ai có thể vùng vẫy nổi. Cái lưới trời, lưới định mệnh đó, nó lồng lộng rất to, rất lớn, con người không thể nào trót lọt được, dầu nó có những cái lỗ rất to mà không thể nào vượt qua nó được. Quan niệm đó sẽ làm cho con người phải chấp nhận cuộc đời một cách rất là tiêu cực, và nghĩ rằng là thân phận khổ đau bất hạnh của mình nó sẽ diễn ra từ đời này sang kiếp nọ, và do đó cứ thúc thủ mà chịu đựng. Chính từ cái suy nghĩ sai lầm đó, rất nhiều người đã không hề có những nỗ lực làm mới. Khi tất cả các anh chị và bà con cô bác có mặt ở trong đại gia đình của Tăng Hiệp đó, quý vị đã bắt đầu thực tập những thói quen mới, thói quen sống theo giờ giấc bằng những hiệu lệnh của tiếng kiển, tiếng trống hay là lời thông báo của những người được đặc trách đó. Lúc đó quý vị phải thức dậy, rửa mặt, tập thể dục, lao động, ăn sáng, đến giờ nào thì việc làm đó, thì hầu như là mình phải bỏ đi rất nhiều cái thói quen mà mình đã từng sống trong mấy chục năm vừa qua và thực tập một thói quen mới. Lúc đầu có nhiều người cảm thấy là không chấp nhận được những thói quen mới này, là bởi vì nó đi ngược lại cái cá tính và bản tính của mình. Rồi vì sợ bị phạt, vì sợ khiển trách, vì sợ người ta rầy, làm cho tâm của mình không được vui, không được an. Cho nên quý vị phải nỗ lực thực tập theo thói quen mới, và dần dà đó thói quen mới đó bắt đầu có mặt ở trong cuộc đời của mình. Đến độ đó, đến lúc mà nghe tiếng kiển mà không thức dậy, quý vị cảm thấy rất là khó chịu, không nào? Cho nên cái gì có thực tập rồi đó, nó cũng trở thành có thể làm được. Quan điểm thứ hai rất là sai lầm mà chúng ta cần phải thay đổi, đó là cáo thay da nhưng không bao giờ thay tánh. Ý muốn nói là bản chất xảo quyệt của con cáo đó không bao giờ thay đổi. Cái câu nói đó để áp dụng cho một số người có một cá tánh quá mạnh về những cái khuynh hướng tiêu cực và cái xấu đó. Đừng nên dễ dàng cả tin theo những gì mà người ta hứa hẹn rằng tôi sẽ thay đổi cuộc đời, tôi sẽ làm mới đời sống, tôi sẽ không bao giờ tái phạm. Cái điều đó lần thứ hai, lần thứ ba. Nếu như một người nào đó quá cả tin bởi những cái lời nói ngọn mặt chết rùi của những người xấu như vậy đó, thì người đó có thể trở thành nạn nhân của những sự lừa đảo. Mặc dù chúng ta biết rằng đó là một cái câu nói cảnh tỉnh, ám chỉ cho những con người nó quá bê bết, quá xấu, không thể thay đổi được trong cuộc đời này. Nhưng nhà Phật vẫn nói rằng là hồi đầu thị ngà. Cái chất liệu tư duy về đổi mới đời sống đó, sẽ làm cho đời sống đó được đổi mới một phần nữa. Cho nên dầu cho cái cá tính xảo quyệt xấu xa ở một người nào đó nó quá nhiều đi nữa, người đó có thể chịu nhiều rất vất vả mới có thể thay đổi được cá tính của mình, nhưng điều đó không có nghĩa là không thực hiện được. Cho nên chúng ta phải bỏ đi cái thói quen suy nghĩ rằng là không có gì là không thực hiện được. Nhờ suy nghĩ như vậy thì chúng ta mới đổi mới được cuộc sống. Một cái câu nói phương châm thứ ba mà chúng ta cần phải bỏ, đó là ngựa quen đường cũ. Mặc dù cái câu nói này nó muốn ám chỉ rằng cái năng lực của thói quen như là một quán tính để con người theo một cái quỹ đạo mà con người không làm chủ được bản thân mình. Lúc đó là cơ nghiện, lúc đó có quán tính, lúc đó những cái gì nó được lặp đi lặp lại nhiều lần sai sử và nó buộc chúng ta phải làm dầu chúng ta hoàn toàn không muốn nó. Ai chấp nhận đó như là một chân lý bất di bất dịch thì người đó sẽ mãi mãi và vĩnh viễn sống trong nỗi khổ điềm đạm. Do đó chúng ta vẫn biết là con ngựa nó có thói quen chạy theo con đường cũ giống như một quỹ đạo, nhưng nếu chúng ta lập ra những con đường mới, có đường ngắn hơn, đẹp hơn, tốt hơn, có nhiều cỏ hơn, có nhiều thực phẩm hơn, có nhiều giá trị hơn, thì chắc chắn rằng con ngựa này nó sẽ bỏ con đường cũ, chạy theo con đường mới để nó đạt được an vui và hạnh phúc. Như vậy là bản chất của sự thay đổi một thói quen xấu trở thành một thói quen tốt để thay đổi cuộc đời đó, nằm ở chỗ là giá trị của sự thay đổi đó là cái gì. Khi chúng ta nhìn thấy được giá trị của sự thay đổi thì dầu cho sự thay đổi đó nó đòi hỏi chúng ta phải trả bằng một cái giá rất là đắt, gấp đó bằng những cái sự vật vã và khó chịu đi nữa, chúng ta vẫn phải nỗ lực để làm, bởi vì chúng ta có được những giá trị mới. Nói một cách khác là thói quen có một cái năng lực chi phối đời sống của con người rất là nhiều. Nó tạo ra nhân cách, tạo ra cá tính, tạo ra phong tục tập quán, tạo ra văn hóa, tạo ra thái độ, tạo ra lập trường, tạo ra cái tập quán, và nó được kết thành những cơ nghiệp đẩy con người tới phía trước. Lập trường và quan cố nó được diễn ra như phản ứng tất yếu của một thói quen được lặp đi lặp lại nhiều lần. Nếu theo đuổi một cái gì đó tích cực và tốt với nhận thức và niềm đam mê đó lâu dài, thì lúc đó con người sẽ tạo ra một cái năng lực, đó là lập trường. Có nghĩa là dầu cho cuộc đời này nó có nhiều thách đố, có nhiều cạm bẫy, có nhiều gian truân và thử thách, nhưng người đó vẫn thẳng bước mà đi. Dầu cho ai nó ngã, nó nghiêng, người đó vẫn vững như kiềng ba chân. Thì người đó là người có lập trường do biết gieo trồng và thực tập các thói quen tích cực. Còn đối với những người có thói quen xấu và tiêu cực, Nếu không chịu chuyển hóa nó thì về lâu về dài nó trở thành một sự ngoan cố. Dầu chúng ta được người khác khuyến tấn, khuyên lơn, can gián và muốn mình trở thành một người của an vui hạnh phúc, đến lúc đó mình cũng cảm thấy là khó chịu và có những phản ứng ứng xử đó giáo đa thành quán. Có nghĩa là thay vì mình biết ơn, mình cảm ơn những người đã cho mình một lời khuyên tích cực, tốt đẹp, thì mình lại cảm thấy là hận người đó, bởi vì cái lời khuyên đó nó đụng chạm đến cái cá tính, cái tôi, cái tự ái, cái sĩ diện, cái bản ngã của mình. Cái bản ngã bị thách đố, bị xung đột, bị va chạm đó. Những người ngoan cố lại có cái khuynh hướng và thói quen là bám víu, bảo hộ đó, biện hộ đó bằng nhiều cách khác nhau. Ai sống với những cái thói quen như vậy thì phải hiểu rằng là mình đang đẩy đời sống của mình vào trong một nỗi khổ điềm đạo, tức là biến bản thân mình trở thành nạn nhân của bất hạnh, bởi vì mình đã đóng cửa không chịu đón tiếp những điều hay lẽ phải. Và do đó con người của mình đã sống trong bốn bức tường của những thói quen tiêu cực, giam nhốt mình ở trong nỗi khổ niềm đau của những cơn nghiện, không tốt cho đời sống của an vui và hạnh phúc. Hành vi là kết quả của thói quen, đứng từ phương diện ảnh hưởng của nó ở trong quá khứ với hiện tại. Vậy ngược lại, sự lặp đi lặp lại của nhiều hành vi mới sẽ tạo ra những thói quen mới. Cho nên mối liên hệ giữa hành vi và thói quen đó diễn ra theo hai chiều. Có lúc đó, nó là kết quả của thói quen, có lúc đó, nó là hạt giống và điều kiện để tạo ra một thói quen mới. Bản chất của các hành vi trong đời sống của con người nó được diễn ra theo luật bù trừ. Nếu trước đây quý vị đã từng có thói quen hút thuốc lá và nghiện thuốc lá đến độ là không có đủ tiền để mua thuốc mà hút, rồi bệnh tật ví dụ như bệnh lao, bệnh mất sức khỏe, nóng gan, hại bao tử, ảnh hưởng đến tim mạch và thần kinh nó nhiều quá, đến độ đó nếu tiếp tục hút thuốc lá thì quý vị có thể làm bạn với tử thần sớm hơn. Thì lúc đó buộc quý vị phải tạo ra một thói quen mới. Y học ngày nay với sự phát minh của nhiều loại hóa chất mới đó, người ta đã giúp cho những người nghiện thuốc lá đó có một cái phản ứng thay đổi. Mỗi khi cái cơn nghiện thuốc lá trỗi dậy trong lòng của mình đó, thì người đó được thay thế bằng những viên kẹo ngậm. Cái mùi vị và chất xúc tác của nó đó, nó giống là ná như là điếu thuốc lá thật mà mình đã từng hút. Nhưng mà cái ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe trong cái viên kẹo ngậm này là hoàn toàn không có. Cái phương pháp thay thế đó là tạo cho mình có một cái khuynh hướng là thỏa mãn cái cơ nghiện của thói quen, nhưng không đắm mình ở trong sự thỏa mãn đó để làm cho sức khỏe của con người bị giảm thiểu đi, dẫn đến cái chết ở cái tuổi yểu thọ. Như vậy là bản chất của sự thay đổi thói quen là nó được diễn ra theo hai bước. Thứ nhất là thay, thứ hai là đổi. Trong thực tế đó, có nhiều người chỉ thay thôi chứ không chịu đổi. Mặc dù chúng ta nói là tôi sẽ thay đổi, thay là mình thế nó bằng một cái gì khác, và đổi là một cái quá trình, một tiến trình rất là quan trọng. Nếu thay mà không có đổi thì nó không có gì cái mới. Ví dụ như là chúng ta có từng có những cái thói quen suy nghĩ tiêu cực, mỗi lần có một nỗi khổ niềm đau trỗi lên đó thì mình muốn tự tử nè, không muốn sống nữa, rồi bê tha rượu chè để quên đi, tìm quên cái nỗi đau. Thì đó là một cái lối suy nghĩ về lối sống rất là tiêu cực. Khi nhận thức rằng nó là tiêu cực, không có lợi ích cho hạnh phúc của mình, mình phải thay đổi nó bằng những cái suy nghĩ mới. Nhưng có nhiều người chỉ thay đổi nó bằng rượu chè bê bét, theo kiểu tự an ủi rằng là mượn rượu để quên sầu. Nhưng mà nhà Phật lại dạy chúng ta là ai mượn rượu quên sầu thì sầu sẽ thêm nặng. Giống như chúng ta cầm dao chặt xuống một dòng nước, nước sẽ không bao giờ bị đứt. Thì bản chất của nước là một dòng trôi chảy, chúng ta sẽ không bao giờ chặt đứt nó được. Nỗi khổ niềm đau nó trỗi lên trong đầu chúng ta là bởi vì chúng ta sống quá nặng về dòng cảm xúc, và có cái khuynh hướng là cường điệu quá cái bất hạnh của bản thân mình. Đến độ thì mình nghĩ rằng là cái chuyện nho nhỏ đó nó giống như là một quả đuối, và do đó nó vượt quá mức chịu đựng của bản thân mình, cho nên nó làm cho mình là phải tìm quên bằng rượu và chè đối với những người nam, hoặc là xì ke ma túy, hay là có nhiều người nữ đó thì không muốn làm gì, thôi để cuộc đời nó trôi trải đến đâu thì cứ trôi, giống như những chiếc lục bình rầy đây mai đó, giao thân phận với mình cho sự hên xui may rủi. Chúng ta chỉ thay nó bằng cái hên xui may rủi, thay nó bằng rượu chè, thay nó bằng cờ bạc, thay nó bằng những cái gì đó để tiêu quên nhất thời. Nhưng mà sau đó nỗi đau nỗi sầu đó nó sẽ diễn ra ở một cái cường độ cường điệu lớn hơn rất nhiều lần. Giống như tình trạng là bị khát nước mà uống vào một cái cốc nước muối, nó có thể làm cho mình có cảm giác là đã khát nhất thời, nhưng sau đó chừng vài phút thôi, cái cơn khát này nó sẽ trở nên rất là hốc hác, khó chịu, làm cho mình là muốn uống nước nhiều hơn nữa, và nó dằn vặt mình rất là nhiều. Cho nên nó là sự thay thiếu tuệ giác và nhận thức sáng suốt đó, nó làm cho cái việc đổi ở trong cái chiều hướng thai này theo một cái chiều hướng tiêu cực hơn. Do đó chúng ta phải nhìn thấy được cái giá trị của sự đổi theo cái cách hướng là chuyển hóa, tức là không phải là chặt đứt cắt bỏ một cái này để thay thế bằng một cái khác. Làm như vậy đó, nó sẽ tạo ra một cái phản ứng ức chế. Cái gì là ức chế đó? Nó là một cưỡng lực. Bản chất của cưỡng lực là một lòng sân, bực dọc, khó chịu, tức tối, và nó sẽ tạo ra những cái phản ứng phụ ở trong dòng cảm xúc và đời sống của mình, nó làm cho mình mỗi mình khó chịu nhiều hơn. Cho nên nhà Phật không dạy chúng ta dùng những cái cưỡng lực để khống chế một thói quen tiêu cực, mà hãy thay thế nó bằng những cái tích cực và tốt đẹp hơn. Ví dụ như là cái bàn tay này thỉnh thoảng á, ở trong những cái cám dỗ của thói quen thiếu tiền thiếu bạc quá, đôi lúc có một số người nó dùng nó để móc túi, hoặc là lừa đảo, hay là đánh đập, đâm thuê chém mướn, nói chung là làm tạo ra nỗi khổ niềm đau cho những người khác. Tức là mới dạy là đừng bao giờ dạy dỗ mà đi chặt cái bàn tay này khi mình nhìn thấy rằng là mình đang làm một điều xấu rồi, hoặc đã là một điều xấu ở trong quá khứ. Chặt đứt bàn tay mà không thay đổi cái tâm chặt đánh đạo chích hay là làm xấu cho cuộc đời, thì bàn tay này nó sẽ được mọc ra hàng trăm ngàn bàn tay khác bằng những cái phương tiện tiêu cực hơn. Cho Đức Phật dạy là tốt nhất là chúng ta hãy thay đổi cái tâm để lấy cái bàn tay đã từng mang lại nỗi khổ niềm đau cho người khác trở thành bàn tay phục vụ. Lúc đó bàn tay này sẽ cầm cây cuốc, sẽ cầm tất cả những dụng cụ giúp cho mình có thể làm nghề nông được tốt, hay là chăm sóc bón phân tạo cho cây có một sức sống mới, hay là xuống cái đồng ruộng để tạo ra lúa cho cuộc đời có thêm chén cơm, có thêm những cái phương tiện của sinh hoạt. Hoặc là bàn tay này trước đây đã từng đi đọc người khác, bây giờ khi tâm của tánh của mình đã được chuyển hóa rồi thì chính bàn tay này sẽ là bàn tay dìu đỡ những người già đi qua đường, giúp đỡ những người kiệt sức lao động, mình có sức khỏe gấp đôi. Những người ở trong trại như là một đại gia đình, nếu không có sức khỏe lao động được phân công cho họ đó, thì chính bàn tay này sẽ là một người xung phong giúp cho những người đó thay thế công việc của những người đó. Cái cách làm như vậy là một cách rất là tích cực, nó sẽ diễn ra theo một cái lực bù trừ, tức là cái năng lực tốt của nó sẽ làm giảm thiểu đi những gì mà chúng ta đã lỡ làm trong quá khứ ảnh hưởng xấu cho người khác. Thì lực bù trừ đó nó sẽ được diễn ra theo cái kiểu cái nào mạnh cái đó sẽ phủ trùm và khống chế. Cho nên nếu như ai đó ở trong quá khứ đã từng có những cái lỡ lầm và những có những cái gì đó không có tích cực, dầu cố tình hay là vô ý, dầu do bị người ta ép buộc hay là bị xúi dục hay là bị cưỡng bức phải làm, chúng ta chỉ cần thay thế nó bằng những hành động tích cực mới thôi, thì các năng lực tích cực mới này nó sẽ đẩy lùi các hạt giống tiêu cực trong quá khứ đi. Nó làm cho con người của mình trở thành một cái gì đó rất là mới, rất là đẹp. Và do đó chúng ta có thể thay đổi được thân phận của mình. Nhà Phật nói là bản chất của cuộc đời này đó và giá trị của nó không nằm ở chỗ là vai trò vị trí xã hội mà người đó có, mà nằm ở chỗ là cái tư cách đạo đức, cái nhân phẩm của người đó như thế nào. Nhà Phật không bao giờ cho phép chúng ta đánh giá con người đó bằng quá khứ của người đó. Quá khứ đã không còn nữa, tất cả những cái gì đó đã được diễn ra phải đóng kích lại. Hãy dùng cái ổ khóa khóa cái quá khứ lại, và chúng ta hãy sống hết mình ở trong đời sống hiện tại này, thì giá trị tư cách phẩm hạnh của mình nó sẽ bắt đầu được nở hoa và kết trái. Có người sẽ nhìn chúng ta thông qua những gì mà chúng ta đang sống chứ không phải đã sống. Cho nên đừng bao giờ quá mặc cảm về những gì mà mình đã từng có trong quá khứ mà mình không thích, mà hãy hãnh diện và tự hào với những sự thay đổi và chuyển hóa ở trong đời sống hiện tại này. Đức Phật đã nói trong kinh đó một câu rất là sâu sắc: ở trong cuộc đời này là có hai loại bậc thánh khác nhau. Bậc thánh thứ nhất là chưa từng tạo ra một lỗi lầm nào cho mình hay cho người. Bậc thánh thứ hai đó, sau khi tạo ra một lỗi lầm, nhờ người khác phân tích hoặc là tự bản thân mình cảm nhận ra, cho nên đó, đã quyết định thay đổi nó, không bao giờ tái phạm lần thứ hai ở trong cuộc đời. Cái quan trọng nhất là ở trong cái câu kết luận của Đức Phật đó, Đức Phật nói như thế này: trong hai loại bậc thánh vừa nêu đó, Đức Phật tán dương ca ngợi loại bậc thánh thứ hai, bởi vì theo ngài đó, loại bậc thánh thứ nhất là không bao giờ có trong cuộc đời này, nếu có chăng chỉ là có trong lý tưởng, trong sự mơ ước của con người thôi. Nói một cách khác, Đức Phật đã gián tiếp xác định với chúng ta rằng lỗi lầm đó là một cá tính của người phàm và kẻ tục. Ai là một người phàm, người đó có thể có những lỗi lầm, những sơ suất, những điều chưa hoàn thiện, những điều chưa tốt, chưa tích cực. Vấn đề không phải là mình đã làm xấu hay là làm tốt, mà ở chỗ là sau khi làm xấu rồi đó, chúng ta phải biết nuôi dưỡng cái phẩm hạnh và giá trị đạo đức của mình để làm mới đời sống và làm mới nhân cách. Ai làm được các công việc chuyển hóa bản thân của mình thì Đức Phật gọi rằng đó là một bậc thánh. Nếu trong đây tất cả chúng ta đều muốn trở thành bậc thánh thì quý vị chỉ cần chuyển hóa cái thói quen suy nghĩ, chuyển hóa cá tánh, chuyển hóa nhận thức, chuyển hóa hành động, chuyển hóa cách ứng xử của mình với những người khác trong cuộc đời là mình có thể thay đổi được nó. Chỉ cần có cái nhận thức và sự muốn thay đổi là chúng ta có thể thay đổi nó được. Cái câu tuyên bố của Đức Phật nó được xuất hiện trong cái câu chuyện diễn ra đối với một vị vua rất có tầm vóc lúc bấy giờ tại đất nước Ấn Độ. Vị vua đó tên là A Xà Thế. Ông vua này đã phạm vào cái tội tày trời, đã giết chết người cha ruột của mình một cách rất là đau đớn. Cha ruột của ông là Tằng Bà Sa La, là một người đệ tử của Đức Phật, rất thương dân chúng, cai trị dân chúng bằng đời sống đạo đức, bằng sự hỗ trợ vốn và luyến, bằng sự giúp đỡ, bằng tất cả những sự khuyến khích, chứ không bao giờ bằng sự trừng phạt. Cho nên nhà vua đã chiếm được cái lòng tôn kính và thương tưởng của thần dân. Ông ta đã rất thương đứa con ruột của mình và muốn truyền ngôi vua lại cho con của mình khi con của mình lên được 20 tuổi. Mới 19 tuổi thôi thì A Xà Thế đã có cái mộng làm vua. Thì vua gia đã hứa rằng năm sau đó cha sẽ trao truyền ngôi cho con trước biết bao nhiêu là thần dân và quan ở trong triều, để cho con có được cái cơ hội đóng góp cho quốc gia của ta. A Xà Thế là một người rất là đa nghi, không nghĩ rằng là cha của mình sẽ thật sự truyền cho mình, bởi vì cha của ông mới có năm mấy tuổi thôi. Cho nên ông đã bày mưu lập kế, mưu sát giết chết cha của mình. Trong lần mưu sát đó, ông đã bị phát hiện và đã bị đẩy vào trong ngục tối. Người cha đến thăm con ruột của mình và nói rằng là tại sao con lại làm cái chuyện dại dột như thế. Ta đã hứa cho con đúng 20 tuổi đầu của con, cha sẽ truyền cho con cái ngôi vua này. Tại sao con chỉ vì ham muốn sớm hơn chút xíu và tạo ra một cái tội mà cuộc đời này khó ai có thể dung tha. Con hãy ăn năn hối hận đi. Thì A Xà Thế đã thề với cha của mình rằng là hãy tha cho con, tạo cho con một sự sống, con sẽ làm mới lại cuộc đời của mình. Nhà vua đã ra lệnh thả A Xà Thế ra và báo với thần dân rằng là trong vòng 3 tháng nữa đó, lễ đăng ngôi của A Xà Thế sẽ bắt đầu được diễn ra. Bao nhiêu người khuyên nhà vua là không nên làm như vậy, bởi vì làm như vậy đó, thì luật pháp sẽ không nghiêm minh. Luật pháp người ta tuyên bố như thế này: ai phạm tội tày trời muốn xóa ngôi vua thì người đó sẽ phải bị tru di tam tộc, vì đây là con của vua chứ bị giết thôi chứ không có tru di dòng họ. Nếu như vậy, vua không làm đúng theo luật pháp đó thì sau này sẽ kích lệ người khác làm cái nghiệp tạo phản. Nhưng vì thương con cho nên Tằng Bà Sa La đã không nghe theo lời. Trong vòng có mấy ngày sau thôi, A Xà Thế đã mưu sát vua cha lần thứ hai, và lần này ông đã thành công. Ông đã bắt vua cha giam họ trong lao ngục, yêu cầu tất cả mọi người không được ai đi thăm nuôi hết. Hoàng hậu Videhi vì thương người chồng của mình, trên mỗi ngày bà mang cơm vào để thăm nuôi. A Xà Thế biết được cảm thấy rất là giận dữ và cấm đón mẹ. Nếu như mẹ mà còn mang cơm vào cho cha đó, thì bắt đầu kể từ ngày hôm nay con sẽ không cho phép mẹ vào. Và không còn cách nào khác đó, là phải trét tô ở trên cơ thể của mình loại mật ong pha trộn với bột. Bà tho đầy hết cơ thể của bà và mặc vào cái áo phủ trùm lên làm cho không ai biết. Khi vào thăm ở trong ngục thì bà mới dùng tay tuốt hết tất cả bột và mật ong được trét ở trên thân thể để làm cái bữa cơm cho chồng của mình ăn. Sau mấy ngày trôi qua ở trong cơn đói và khát, và tại sao vua cha vẫn còn sống, A Xà Thế cảm thấy hoài nghi và cho người rình thì mới phát hiện rằng là do hoàng hậu Videhi làm như vậy cho nên vua cha vẫn chưa chết. A Xà Thế là cấm không cho hoàng hậu vào thăm nữa. Thì ngay sau khi cái lệnh cấm nó được ban hành thì ông đã ra lệnh những người cai ngục phải dùng con dao thật bén lát vào từng làn da và cơ thể của người cha của mình, tẩm muối vào cho người cha chết đau chết đớn, máu rỉ chảy, những cơn la thất thanh lên để cho ông ta chết, để ông không còn cái nỗi sợ hãi kinh hoàng rằng là người cha sẽ phục thù, sẽ giết ông ở trong tương lai. Vì là một người Phật tử tuần thành cho nên trong cái cơn đau khổ đó đó, vua Tằng Bà Sa La đã không còn hận và thù đứa con của mình nữa. Ông hướng về Đức Phật, chắp tay lại và cầu nguyện trước Đức Phật rằng là bạch Đức Thế Tôn, nếu như trong đời trước đó, con và con ruột của con là A Xà Thế có những ân oán giang hồ, kẻ thù đã từng đâm chém và sát thủ lẫn nhau đó, thì nhờ cái lòng từ bi con học được ở ngài ở đời kiếp này, xin cái ân oán giang hồ đó kết thúc. Con không muốn giữ cái ân oán giang hồ này thêm một giờ giây phút nào nữa hết. Con biết rằng là cái hậu quả của ngày hôm nay nó có thể là kết quả của một cái gì đó đã rất xấu mà con đã làm đối với A Xà Thế. Mong ngài hãy chứng minh và giúp cho con có được cái sức mạnh để con vượt qua trước cái chết đau khổ cùng cực này. Và vừa tâm niệm như vậy xong thì ông đã qua đời. Thế đạo Phật là khi một con người chết ở trong một cái tâm trạng rất là hân hoan hạnh phúc, không có bất cứ một cái ân oán giang hồ hận thù nào, thì cái đó sẽ được tái sanh trong một cảnh giới rất là an lạc, và đời sống mới của họ sẽ được an vui hạnh phúc, tất cả những cái gì xấu sẽ được kết thúc ngay cái chết đó. Cái đó ông đã biết cách là tháo gỡ cái cúc của những nỗi bất hạnh mà ông đã từng tạo ra mà đến lúc ông không còn nhớ tới. Ngay sau khi Đức Vua Tằng Bà Sa La qua đời đó, thì vợ của A Xà Thế sanh đứa con. Đứa con này nó khóc lóc bởi vì trên cơ thể của nó có một mụn kẻ. A Xà Thế thương con của mình ghê gớm lắm cho nên ôm đứa con vào lòng so rồi an ủi dỗ về, và cảm thấy khi đứa con này nó vẫn không nín khóc, ông cảm thấy rất khó chịu vô cùng. Cho nên ông mới chạy đến thưa hỏi người mẹ, là tức là bà hoàng hậu Videhi, là mẹ ơi, không biết là hồi nhỏ đó khi con có những cái bệnh tật nào đó thì cha của con có thương con giống như là con thương con của đứa con của con ngay bây giờ hay không? Khi nghe hỏi câu hỏi đó thì bà Videhi đã khóc sướt mướt. Bà mới kể như thế này, là lúc mẹ mang thai con ở trong cơ thể, các nhà tiên tri lỗi lạc nhất của quốc gia Ấn Độ đã được mời về để đón tướng. Thì họ đã nói với vua cha rằng là nếu vua cha muốn cái ngai vàng được tại vị lâu dài thì hãy phá thai, bởi vì đứa con ở trong bụng của mẹ chính là một kịch tử, nó còn sống thì ông phải chết, nó chết thì ông tại vị được lâu dài. Nhà vua vì thương con quá nhiều cho nên đã không tin theo những cái lời của các nhà tiên tri lỗi lạc nhất, và thậm chí còn ra lệnh cầm tù các nhà tiên tri đó vì hiểu lầm rằng là các nhà tiên tri này muốn gây cái thế ly gián giữa tình cha và con. Đến cái ngày mà con lớn lên được vài tuổi đó, thì lúc đó trên thân của con có một mụn nhỏ đau nhất cùng cực. Cha của con thương con chưa từng thấy, vì lúc đó con đang ngủ, cái cơn nhức nó hành con cho nên con phải thức giấc. Thì cha của con đã tới bên cạnh của con, dùng cái miệng của bản thân mình ngậm vào trong cái mụn nhỏ đó, nút hết tất cả máu và mủ của nó, để cho nỗi đau đó được giảm đi, nó so dịu đi từ từ. Lúc đó con mới cảm thấy nhẹ nhõm và giấc ngủ đó được diễn ra lần thứ hai. Đó là một cái hành động mà bạn chưa từng thấy một người cha nào đã từng làm, huống hồ là một nhà vua. Với tư cách là một nhà vua thì cha con có thể yêu cầu các thần dân làm công việc đó thế cho cha của con, để giúp cho con bớt đi cái nỗi đau. Vì thương con nhiều quá, cha con đã làm việc đó. Khi nghe kể lại cái câu chuyện xúc động như vậy thì A Sà Tế đã khóc, vì nghĩ rằng là mình thương con ruột của mình không bằng một phần người cha ruột đã từng thương mình ở trong quá khứ, đã giúp cho mình có được sự sống lần thứ hai, lần thứ ba, hai lần tha tội chết cho mình. Ấy thế mà mình lại tạo ra một cái tội tày trời, như một thói quen muốn làm vua, muốn được hưởng tất cả những cái giá trị do người khác cung phụng mình. Cái thói quen đó đã đẩy ông ta trở thành một đứa con bất hiếu, trở thành một ông vua rất là ác độc trong cuộc đời. Thấy được điều đó thì A Sà Thế bị rơi vào một cái trạng thái là bức rất lương tâm. Cái lương tâm dần sẽ ông làm cho ông muốn tự tử nhiều lần, không còn muốn sống trên cuộc đời này nữa. Ông đã mời hết tất cả những quan ở trong triều và yêu cầu họ giới thiệu cho ông một đại minh sư để giúp cho ông vượt qua được cái nỗi khổ đau khi ông cảm thấy hối hận lương tâm, dần sẽ lương tâm lưỡi gớm qua. Bao nhiêu người dẫn ông đến các vị bà la môn, các vị tu sĩ của kỳ nà giáo, nhưng ông đã không tìm thấy những câu trả lời thích đáng. Ở đâu người ta cũng tung hô dạng tới ông, nói rằng là làm một vị minh quân như ông như vậy không có sao cả, tôi sống một cách thản nhiên, không có tội lỗi nào có thể khống chế ông được. Cái nỗi đau khổ cùng cực đó đã làm cho ông càng đau khổ nhiều hơn. Thì ở trong triều đình có một vị quan đại thần tên là Jivaka đã yêu cầu ông đến gặp Đức Phật. Thì đến gặp Đức Phật, Đức Phật đã nói cái câu tuyên bố mà chúng tôi đã làm với vị trước khi kể câu chuyện này. Là có hai hạng người. Hạng người thánh thứ nhất là chưa từng tạo ra lỗi lầm. Hạng người thứ hai đã từng tạo ra lỗi, nhưng sau đó ý thức được lỗi lầm, không bao giờ tái phạm lần thứ hai. Khi nói câu nói như vậy thì A Sà Thế đã ngầm hiểu được rằng Đức Phật muốn ám chỉ mình vào hạng người thứ hai. Muốn trở thành một bậc thánh như vậy thì phải ăn năn hối lỗi, và đừng bao giờ để cái mặc cảm tội lỗi đó dần xé lương tâm mình. Vì cái mặc cảm tội lỗi đó nó không tạo ra một tiến trình thay đổi, không có được cái bản chất sự chuyển hóa. Nên thay vì tự tử, thay vì giết, thay vì hành hạ lương tâm cảm xúc của mình, thì hãy thay đổi, dạy cho cuộc đời này cái chất hiếu thảo. Hãy dùng cái quyền của mình như tư cách một nhà vua, yêu cầu luật pháp được thay đổi, buộc tất cả mọi thần dân ở công trắc trường lớp đó phải được học về cái hạnh hiếu thảo và đền ơn đáp nghĩa về hai đấng sanh thành của mình. Nhà vua đã dạy ông những điều đó và ông bắt đầu thực hiện theo điều đó. Thế vậy là cái nghiệp bất hiếu với người cha của ông đó nó được giảm đi rất là nhiều lần. Ở trong các cái nghiệp nhân quả báo ứng đó, Đức Phật nói giết cha, giết mẹ, bất hiếu với cha và mẹ là cái tội nặng nhất. Nếu không ăn năn hối lỗi thì cuộc đời của con người khó có thể ngóc đầu lên, khó có thể được an vui và hạnh phúc. Mặc dù A Sà Thế đã nỗ lực chuyển hóa bằng những cái luật pháp yêu cầu tất cả các nhà giáo phải dạy về hạnh hiếu thảo, yêu cầu tất cả những người con phải thực hiện theo hạnh hiếu thảo, ấy thế mà chỉ có vài chục năm sau đó thôi, đứa con ruột của ông lại xóa ngôi ông và giết ông chết một cách đau đớn chưa từng thấy. Rồi lại thêm một lần nữa, đứa cháu ruột của ông lại giết chết đứa con ruột của ông. Bốn triều đại của tầng bà Sa La A Xà Thế và hai đứa con cháu và con của ông đó, đã thay thế trở thành những kẻ bất hiếu, những kẻ nghịch tử, xóm ngôi của giàu. Chúng ta thấy là suốt cuộc đời của vua Tần Bà Sa La là một người lương tâm và đạo đức, làm biết bao nhiêu vật nhân từ, ấy thế mà ông lại bị rơi vào một cái nghiệp chết rất là khổ đau vì một cái hậu quả xấu trong quá khứ. A Xà Thế sau khi ăn năn hối lỗi rồi mà vẫn còn phải chịu cái hậu quả do con ruột ông giết chết ông, rồi đứa cháu của ông là giết chết đứa con ruột của ông. Chúng ta thấy là những cái nghiệp nặng đó, mặc dù đã ăn năn hối lỗi rồi, ấy thế mà nó còn ảnh hưởng và tác động. Như chúng tôi nói ngay đầu cái buổi pháp hội này, cái viên đá và sỏi đó, cái chìm xuống về dòng lòng sông hay là cái con ao, nó đã kết thúc cái hành động rồi, ấy thế mà cái dòng nước bị lăng tăng vẫn còn tiếp tục lan tỏa ra đến 50 giây sau đó nữa, hành động nó được kết thúc. Nhưng cái quả của hành động này vẫn còn tiếp tục ảnh hưởng đến đời sống của chúng ta. Hành động được lặp đi lặp lại nhiều lần, nó trở thành một thói quen, và thói quen nó trở thành một cái năng lực để tạo ra những hành động trói buộc đời sống và hạnh phúc của con người. Cho nên thấy được cái câu chuyện đó, chúng ta cần phải ý thức những hành động nào là xấu và tiêu cực. Chúng ta phải nỗ lực thay thế đó bằng những thói quen mới. Nếu chúng ta không chịu thay đổi đó bằng những thói quen mới, thì chính chúng ta sẽ giết chết cuộc đời của mình. Chính chúng ta sẽ biến bản thân của mình trở thành những nạn nhân. Và chúng ta sẽ làm cho mình mất đi hết tất cả những giá trị cần có trong đời sống. Làm thế nào để chúng ta có thể thay thế cuộc đời của mình bằng những thói quen mới? Nhà Phật dạy chúng ta là phải có một ý niệm về hạnh phúc và niềm đam mê sống được đời sống hạnh phúc đó. Muốn như vậy thì mình cần phải thực hiện những cam kết. Cam kết là một năng lực tâm lý với một sự quyết tâm cao độ rằng tôi phải thay đổi cuộc đời của mình. Muốn thay đổi cuộc đời cần phải có một môi trường tốt. Môi trường tốt nó có thể giống như các cái loại hình sinh hoạt giống như đại gia đình của Tăng Hiệp như thế này. Có nghĩa là mình phải tuân thủ theo những nội quy và những kỷ luật. Mặc dù bây giờ có thói quen sống hàng ngày là mình cảm thấy rất là chán và ghét cái kỷ luật mới này, bởi vì nó làm cho mình có cảm giác như là mình mất tự do. Khi còn sống ở nhà hay là khi còn rầy đêm mai đó, trước khi vào trung tâm này đó, quý vị thích gì làm đó, muốn gì ăn đó, muốn ngủ thì ngủ, muốn làm thì làm, muốn chơi thì chơi, muốn đi thì đi. Đó là chúng ta sống buông thả theo những thói quen, và chúng ta lại lầm nhận rằng đó là bản chất của hạnh phúc vì mình có được tự do. Nhà Phật nói tự do không phải là muốn làm gì thì làm, mà tự do là cái cách thức là bảo hộ hạnh phúc của mình theo những nguyên tắc tốt mà mình cần phải tuân thủ, để cho tất cả những người khác cũng được ảnh hưởng cái chiều hướng tích cực từ hành động của mình. Tự do đó là tự do tích cực. Và tự do muốn đánh thì đánh, muốn la thì la, muốn hét thì hét, muốn làm gì thì làm, thì cái đó là sự buông thả hành động theo những thói quen tiêu cực chứ không phải là tự do. Và sự buông thả đó là một sợi dây xích chối buộc chúng ta trong cuộc đời. Ví dụ như khi quý vị có dịp ngồi trên một chiếc xe hơi, thì điều đầu tiên mà quý vị phải cam kết đó, thì có mặt trên chiếc xe hơi này là phải lấy sợi dây an toàn siết vào trong cái cơ thể của mình. Nào giờ mình thích ngồi cửa quậy qua lại, thích gì mình làm đó, mình cảm thấy rất là thoải mái. Bây giờ khi chạy xe hơi, người ta buộc mình phải thắt dây an toàn, mình cảm thấy nó khó chịu vô cùng. Có nhiều người nói thôi, tôi nghĩ là không có chuyện gì xảy ra đâu, tôi không cần đeo chiếc dây an toàn này. Ai không thực hiện những cam kết dây an toàn trong lúc chạy xe hơi, hoặc là trong lúc lái xe mà vẫn nói điện thoại, vẫn hút thuốc lá, vẫn ăn bánh, vẫn giải khát, thì người đó đã không tôn trọng cái lời cam kết an toàn thân mạng của mình, cho nên tai nạn giao thông có thể diễn ra. Và đặc biệt là ở thế giới phương Tây, người ta phạt rất nặng những người nào lái xe mà bị nghiện rượu, hoặc là đang vừa hút thuốc lá vừa nói điện thoại, vừa làm việc, hoặc là không đeo dây an toàn để cho người đó nhớ đề mà không dám tái phạm. Bởi vì người ta nói rằng là anh chị có thể chết không sao hết á, nhưng mà đừng tạo ra cái chết cho người khác do vì sự thiếu hiểu biết và sự an toàn do cuộc đời đã yêu cầu anh làm hay là yêu cầu các chị làm. Cho nên chúng ta phải thực hiện những điều kiện dẫn đến sự an toàn tánh mạng, an toàn hạnh phúc, an toàn tất cả những giá trị mà mình có thể sống với người khác như là một thực tại, như một đối tác. Do đó chúng ta phải thực hiện một cam kết. Ngày mai quý vị được trung tâm yêu cầu thức dậy vào lúc 4 giờ sáng. Thông thường quý vị có thể có thói quen là đến 11 giờ mới đi ngủ sau khi xem những cái chương trình trên TV, rồi đến 6-7 giờ sáng mới thức dậy ăn sáng, phải không ạ? Bây giờ do vì những công việc đột xuất, quý vị buộc phải thức dậy 4 giờ khuya. Lúc đó nếu như mà không có nỗ lực thì không thể nào cưỡng lại được, phải không ạ? Giả sử có thức dậy 4 giờ khuya, mắt mình cũng lờ đờ, mắt nhắm mắt mở, còn nghiện ke mà nói nghe không có hơi, không có hám gì hết trơn, làm thì là nó mỏi mệt vô cùng. Thì lúc đó bên nhà Phật dạy quý vị là hãy tâm niệm nhẩm bằng một cái câu rất đơn giản như thế này là: 4 giờ tôi sẽ thức dậy, 4 giờ tôi thức dậy, 4 giờ tôi thức dậy, tôi ngủ ngon giấc, tôi ngủ thức dậy vào lúc đúng 4 giờ. Quý vị thử làm một cái công việc thí nghiệm thôi. Nếu ai đó có một chiếc đồng hồ ở trên bàn tay của mình, quý vị thử hãy chỉnh cái đồng hồ đó đi sớm hơn 10 phút. Thì lúc đúng 4 giờ kém 10 á, thì trong đầu quý vị nó lại có một cái giấc mơ. Giấc mơ đó đã gắn liền với cái cá tánh và sinh hoạt hàng ngày. Quý vị, nếu như quý vị nào thích cái tiếng kẽn báo lên trong trung tâm, thì lúc đó quý vị mơ rằng cái tiếng kẽn nó báo keng 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 keng, thức dậy mở mắt ra nhìn thì thấy là đúng 4 giờ, mà trên thực tế là 4 giờ kém 10. Nếu quý vị thích một cái tiếng chuông ở trong ngôi chùa, hay là một tiếng mõ du dương trầm bổng sâu lắng, nó làm cho mình nó không còn lăng xăng lặng đặng trong cuộc đời nữa, thì lúc đó cái giấc mơ của quý vị sẽ nghe thấy những âm thanh này. Nếu ai đã từng có con có cháu, và mình thường dẫn con cháu mình đến trường đi học, mỗi lần dẫn như vậy mình cảm thấy hạnh phúc vô cùng, thì lúc đó cái giấc mơ của quý vị liên tưởng đến cái động tác là quý vị đang dẫn con đến trường, và đó tự động quý vị là có trách nhiệm phải thức dậy mà thôi. Tức là mỗi người có một cái kiểu là có giấc mơ khác nhau, hay là một cái gì đó cái dấu hiệu để báo quý vị phải thức dậy, chứ không có được ngủ tiếp tục. Với điều kiện là trước khi quý vị đi ngủ, quý vị phải tập trung cao độ, không còn nhớ tới bất kỳ một việc gì khác ngoài cái câu tâm niệm đúng 4 giờ tôi phải thức giấc. Nếu quý vị chỉnh cái đồng hồ trễ hơn 10 phút thì đúng 4 giờ 10 phút quý vị sẽ được đánh thức, bởi vì cái lệnh điều khiển tự động nó đưa vào trong cơ thể mình, nó khống chế cái thần kinh trung ương, và thần kinh này nó sẽ điều phối về cái thần kinh ngủ, thần kinh thức, thần kinh làm việc, thần kinh kỷ luật, thần kinh là thói quen, vân vân, để làm cho mình thức và ngủ theo đúng cái giờ giấc mà mình muốn. Như vậy là thực hiện cam kết là chúng ta nỗ lực nạp vào ở trong tâm thức của mình một cái lệnh điều khiển tự động. Điều khiển đó sẽ giúp cho chúng ta thay đổi được cá tánh. Nếu như người đó chưa có đủ sức tập trung và thần kinh hơi bị suy nhược á, thì việc nạp vào một cái lệnh điều khiển tự động như vậy là hơi khó. Thì lúc đó đó, quý vị có thể viết những cái câu phương ngôn hay là những câu phương châm. Các câu phương ngôn phải thật là ngắn gọn và ấn tượng, sẽ giúp cho mình nhớ dai, nhớ dài và nhớ rất là tốt. Thì đối diện với những cái thói quen tiêu cực á, thì câu phương châm đó nó sẽ giúp cho mình định thức. Ví dụ như là ai có thói quen hay ăn nói lớn tiếng trong lúc người ta đang ngủ, trong lúc người ta cần phải dưỡng sức á, thì mình lại phá đám làm cho người ta không ngủ được. Cái thói quen đó là một thói quen xấu, bởi vì làm cho tất cả những người sống chung phòng sẽ không thích, không vui, không có dễ dàng gần gũi với mình được. Thì người đó có thể viết bằng một cái câu phương châm dán ở trên tường rằng là: ít nói một câu chuyện, niệm nhiều một câu Phật. Chúng ta thấy ở đây nó có một sự thay thế giữa nói và niệm. Niệm nó thuộc về tâm, nó thuộc về cái ý thức, nhận thức ở trong đầu của mình, không nhất thiết là phải niệm bằng miệng. Niệm bằng miệng nó gọi là tụng, còn niệm là nhẩm ở trong đầu. Nói là phát ngôn ra bằng cái cửa miệng của mình. Nói là có nói lớn, nói nhỏ, nói vừa, nói cái giọng dễ thương, nói cái giọng ác cảm, nói cái giọng là rất ấn tượng, nói cái giọng nghe không thích chút nào. giọng kim, giọng thổ, giọng trầm, giọng thậm chí giọng bê bê, giọng càng càng cũng có nữa. Tức là lẫn lộn giữa giọng nam và giọng nữ. Thế vậy là những cái âm thanh đó có thể làm cho cái người xung quanh mình thích và không thích. Trong khi đó mình niệm á, là người ta đâu có nghe được đâu. Thay vì mình có thói quen nói chuyện ồn ào trong lúc người ta ngủ có thể làm cho người ta cảm thấy khó chịu, thì hãy thực hiện cái cam kết viết một cái câu phương châm chẳng hạn: ít nói một câu chuyện, niệm nhiều một câu Phật. Tức là nói cái câu chuyện đó có thể đem phiền não cho người khác, thì mình nói như vậy là mình tạo ăn quán giang hồ. Hoặc ai có những thói quen chửi tục, nói nhằn, nói dai, nói dài, nói dở, nói không có thiện cảm, nó gây hận thù, nó gây cho người ta phải đau đớn, mất ăn bỏ ngủ, thì hãy bỏ những cái câu chuyện mang tính cách có những cái lời nói tiêu cực như vừa nêu. Chúng ta thay thế nó bằng niệm một câu Phật. Lúc đó đó, thí dụ như khi ai đó làm cho mình cảm thấy khó chịu, thay vì á, theo thói quen bình thường mình sẽ ứng xử ăn quán giang hồ á, anh chơi tôi phải không, tôi sẽ làm lại gấp đôi, để mốt anh gặp tôi anh phải tởn cho đến già không dám đụng đến tôi nữa. Cái ăn quán giang hồ thường xui khiến chúng ta ứng xử theo thói quen như vậy. Trong khi đó nhà Phật là dạy đó là một đứa cọc cần thêm đứa nữa thì hai đứa cọc cũng như nhau, vì thế nên ta phải nhịn người. Tức là mình phải tâm niệm rằng là cái người xấu, người nói lời tục tiểu, nói lời hận thù, nói lời chửi bới là cái người đó là cái người không tốt rồi. Bây giờ mình phản ứng giang hồ lệ bằng một cái thái độ nặng nề hơn, cọc cằn hơn, thì mình và người đó cũng giống như nhau, thậm chí mình còn tệ hơn họ nữa. Thì tốt nhất là lúc đó mình hãy thay thế đó bằng một cái câu niệm Phật, niệm nhẩm ở trong đầu. Nam Mô Di Đà Phật là hít thở thật sâu, thật dài, thật nhẹ nhàng, thật thư thái, thì cái cơn sân hận bực dọc đó được phóng thích đi liền. Cho nên chúng tôi mong rằng tất cả chúng ta hãy nêu ra những cái cam kết thật lớn là tôi phải thay đổi cuộc đời, tôi phải có cái quyền được hưởng được an vui và hạnh phúc, tôi phải trở thành một con người sống rất có ý nghĩa cho bản thân mình và cho những người khác. Cái lời tiên quyết và cái lý tưởng cam kết đó đó sẽ làm cho đời sống của chúng ta được thay đổi. Cái là thay đổi một thói quen không tốt sẽ góp phần thay đổi cái cuộc sống khổ đau trở thành an vui và hạnh phúc. Chúng tôi xin kết thúc cái buổi chia sẻ đề tài tại đây. Trước khi quý vị được thưởng thức những lời ca tiếng hát ngọt ngào với tất cả những tấm lòng của các nghệ sĩ và ca sĩ tài danh tại thành phố Hồ Chí Minh, như là một cái cơ hội để thiết lập tình thương và tình thân với tất cả bà con Tô Bác tại đây.
Pháp âm Đạo Phật ngày đây xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin liên lạc theo địa chỉ: Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92 Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 0883359 14, 0958057827. Email buddhismtodayanc@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website http://buddhismtoday.com, http://tusachphathoc.com.